Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, mừng lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại để suy tư về nền tảng đức tin của chúng ta qua mẫu gương của hai cột trụ chống đỡ cho tòa nhà giáo hội, để chúng ta noi theo và bắt chước như lời thánh Phaolô đã xác quyết: anh em hãy bắt chước tôi như chúng tôi đã bắt chước Đức Kitô. Do đó, mẫu gương chúng ta chia sẻ giờ đây đó chính là đức tin của hai thánh Phêrô và Phaolô. Tin mừng chúng ta vừa nghe thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa hỏi các môn đệ người ta nói con người là ai, thì các ông thưa: có kẻ thì bảo là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ là bảo ông Elia, hay người khác bảo là Jeremia, hay là một cái ngôn sứ nào đó. Đó là cái cách mà người ta đánh giá về Đức Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn các tông đồ, những người đã đi theo thầy suốt mấy năm trời, rao giảng, chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, nghe Chúa giảng dạy, nghe những giáo lý của Chúa, thì giờ đây Chúa Giêsu muốn trắc nghiệm xem các ông biết như thế nào về Ngài. Và chúng ta hiểu lý do tại sao Chúa Giêsu đã chọn Phêrô làm tông đồ trưởng và đặt làm đá tảng mà người sẽ xây dựng giáo hội. Khi Chúa Giêsu trắc nghiệm sự hiểu biết của các môn đệ bằng cách hỏi người ta nói con người là ai, Chúa đã để cho các tông đồ nói ý kiến của dân chúng, và sau đó thì Chúa lại hỏi riêng các tông đồ ý kiến của các ông về người. Ông Phêrô thay mặt các tông đồ đã tuyên xưng rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu hiểu rằng sự hiểu biết chính xác của ông Phêrô về căn tính của người là nhờ mặc khải của Thiên Chúa Cha, và vì thế mà người đã chọn Phêrô làm tảng đá mà trên đó người sẽ xây dựng giáo hội của người. Và từ đây thánh Phêrô sẽ là người gắn bó sát cánh với thầy Giêsu. Tin mừng cho chúng ta thấy vị trí rất quan trọng của thánh Phêrô trong các tông đồ. Đức tin của ông sẽ là điểm quy chiếu cho đức tin của toàn thể giáo hội, khi chính ông là người sẽ đứng ra rao giảng niềm tin vào Đức Giêsu cho anh em Do Thái của người sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Và chúng ta cũng nhận thấy được nơi thánh Phêrô một con người thì đã nối kết niềm tin từ giao ước cũ đến giao ước mới, và sẽ là giao ước quyết định để được thực hiện nhờ cái chết khổ hình thập giá và phục sinh của Đức Kitô. Và từ đây cộng đoàn Kitô giáo sẽ được hình thành nhờ lời rao giảng và làm chứng của thánh tông đồ Phêrô và các tông đồ khác. Và như thế đức tin của thánh Phêrô được đặt trên cơ sở đá tảng vững chắc. Và sau này trong một bức thư Ngài đã viết cho các tín hữu như sau: chúng ta không tin vào những chuyện bịa đặt, nhưng tin vào những bằng chứng cụ thể, tai nghe mắt thấy, để nhận biết quyền năng của Đức Kitô. Đó là cuộc đời của thánh Phêrô, vị thủ lãnh của giáo hội. Nhưng có một con người đã hăng hái rao giảng tin mừng của Chúa mà trước đó Ngài đã phải chối Chúa 3 lần. Và sau khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra trong bài đọc tin mừng chúng ta nghe trong ngày lễ vọng hôm qua, Chúa Giêsu đã hỏi thánh Phêrô 3 lần: con có yêu mến thầy không? 3 lần đó để cho thấy được rằng không phải là Chúa trách cứ Phêrô vì đã chối Chúa 3 lần, mà để muốn củng cố, để xác tín niềm tin của ông, xem ông đã tin vào Chúa như thế nào. Ông Phêrô trả lời: thưa thầy, thầy biết rõ con yêu mến thầy. Vâng, việc biết rõ yêu mến lòng của Phêrô như thế nào, Chúa biết rõ lắm chứ. Biết rõ con người của ông yếu đuối, biết rõ con người của ông sẽ chối bỏ thầy. Nhưng mà sau khi được Đức Giêsu mời gọi, sau khi được Đức Giêsu yêu mến, trao cho cái nhiệm vụ, thì ông cảm thấy mình không xứng đáng với những điều mà Chúa Giêsu muốn trao cho ông. Nhưng mà một lần nữa tình yêu thúc bách để làm cho Phêrô đón nhận tình yêu của Chúa, và ông đã thực hiện trọn vẹn hành trình đã được giao phó cho mình khi ông đã hoàn thành sứ mạng trên cây thập giá và chịu chết như thầy của mình. Cuộc đời của Thánh Phêrô là như vậy, và chúng ta cũng thấy còn Thánh Phaolô cũng không thua kém về Thánh Phêrô, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Và Thánh Phaolô cũng đã nói theo Thánh Phêrô để có một đức tin kiên vững và nhiệt thành. Sau khi Thánh Phaolô ngã trên đường Đa Mát và được Chúa soi sáng, Phaolô đã rao giảng khắp nơi hội đường Do Thái sau khi đã được biến đổi và trở thành một chứng nhân bất khuất và kiên cường cho Đức Kitô, và khiến những người Do Thái phải ngạc nhiên và nói với nhau: ông ấy chẳng phải là kẻ đã bách hại những người kêu cầu tin Giê-xu và đã tới đây để dẫn độ các tín hữu về cho thầy cả thượng phẩm đó sao? Ngày càng thêm hăng say, Phaolô đã gặp gỡ những người Do Thái tại Đa-mát và minh chứng cho họ biết Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a, Đấng Thiên Sai. Và vì thế mà Thánh Phaolô đã không ngừng, đã không biết mệt mỏi để có thể rao giảng và trở thành một vị tông đồ xuất sắc để đem tin mừng cho dân ngoại. Có lẽ chúng ta cũng thấy được rằng hai cuộc đời Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người có thể nói là ở hai đầu nỗi nhớ, nhớ những lời thầy của thầy Giê-xu, để rồi các ngài luôn luôn tâm niệm bằng việc sống và làm chứng cho đức tin. Dĩ nhiên chúng ta thấy được rằng cuộc sống của các ngài ý thức rất rõ là những con người yếu đuối, là những con người bất toàn trước ơn sủng của Thiên Chúa, nhưng các ngài đã trung thành, trọn vẹn dấn thân cho sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho các ngài. Cũng như Thánh Phêrô, đức tin chính là vấn đề Phaolô không ngừng nói tới và coi đó là điều kiện để được cứu độ và đòi buộc các tín hữu phải thực hiện liên tục. Vì thế mà Thánh Phaolô đã xác tín khi nói: người công chính sống nhờ bởi đức tin, và có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có tuyên xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Thánh Phaolô đòi hỏi nơi chúng ta một đức tin sống động và trưởng thành, và chính thánh nhân cũng đã nêu gương trước cho chúng ta. Đức tin đã thấm nhiễm vào suốt cả cuộc đời của Thánh Phaolô và là trở thành động lực để thúc đẩy Thánh Phaolô hành động. Cuối cùng, cả hai Thánh Phêrô và Phaolô đã tuyên xưng đức tin bằng chính máu của các ngài để làm chứng cho niềm tin kiên vững, niềm tin sắt đá của mình. Chẳng ai dại gì lấy mạng sống của mình để mà làm chứng cho những điều vu vơ. Các ngài đã sống, đã xác tín không phải chỉ trên lời nói không mà thôi, mà các ngài đã dùng máu của các ngài để viết lên những đức tin bất khuất vào Đức Giê-xu Kitô. Thánh Phêrô đã bị đóng đinh trên ngọn đồi Vatican, còn Thánh Phaolô thì bị chém đầu trên đường đến Osti. Quả thật, sức mạnh chinh phục của Kitô giáo không phải bởi binh đoàn hùng mạnh, không phải bằng gươm giáo gậy gộc, cũng không phải bằng súng đạn vũ lực, mà bằng chính cái chết của những vị tử đạo, bởi nó có thể nói cho thế giới biết về chân lý của thầy Giê-xu như lời người đã báo trước. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô chúng ta mừng kính hôm nay xây dựng giáo hội không những bằng đời sống và bằng việc rao giảng của các ngài, nhưng còn bằng chính cái chết tử đạo oai hùng của các ngài vì tình yêu của các ngài đối với Đức Kitô. Qua cái chết tử đạo, các ngài đã mạnh mẽ làm chứng rằng không một đe dọa, dù là cái chết, dù là tiêu diệt, thì các ngài cũng không thể chùng bước rao giảng và làm chứng cho tình yêu Đức Kitô. Chúng ta ngày hôm nay cũng được mời gọi, chúng ta cũng nhận được ơn đức tin của Chúa. Có thể chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, có thể một lúc nào đó chúng ta cũng bất tín bất trung với Chúa, chúng ta cũng có thể chối Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ lại các ngài Thánh Phêrô và Phaolô cũng đã từng yếu đuối ấy, nhưng mà các ngài đã được ơn Chúa biến đổi cuộc đời của các ngài để trở thành những chứng nhân bất khuất và trung kiên. Chúng ta ước gì nhìn tấm gương của các ngài để chúng ta sống và giữ vững niềm tin trong cuộc sống hàng ngày, giữa những bất tín bất trung, giữa những giả trá đảo điên của cuộc sống, giữa những quyến rũ vật chất của trần thế. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta hãy xin Chúa hãy củng cố niềm tin bé nhỏ và cứng cỏi nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta cũng đầy xác tín mà tuyên xưng như lời Thánh Phêrô rằng: Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ mình Thầy mới có những lời ban sự sống. Chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Amen.